Để bây giờ anh chị em và tôi quay lại với bàn thờ, với bàn tiệc thánh thể. Thế thì chúng ta sẽ thấy cái bản văn tin mừng Luca mà chúng ta vừa mới đọc đây này. Khi Chúa Giêsu thiết lập bí tích thánh thể thì Ngài nói với các môn đệ làm sao? Thầy nói cho anh em hay, Thầy sẽ không bao giờ ăn lễ vượt qua này nữa cho đến khi lễ này được nên trọn vẹn trong nước Thiên Chúa. Anh chị em thấy rõ ràng không? Rồi Chúa nói thêm một câu nữa: Thầy bảo cho anh em biết, từ nay Thầy không còn uống sản phẩm của cây nho nữa cho đến khi triều đại Thiên Chúa đến. Cho nên khi mà Chúa lập bí tích thánh thể đó, là có một mối liên hệ rất mật thiết với nước Thiên Chúa, sẽ trọn vẹn trong ngày cuối cùng, nhưng đã được bắt đầu ngay từ hôm nay, ở đây và lúc này, vì Chúa Giêsu ở giữa chúng ta. Ấy thành thở ra, nếu anh chị em dự thánh lễ mà chăm chú đó, thì ngoài cái lời tuyên xưng của mình, lạy Chúa chúng con loan truyền việc Chúa chịu chết, tuyên xưng việc Chúa sống lại cho tới khi Chúa lại đến, thì để ý thêm, đến lúc mà đọc kinh lạy cha xong rồi đó, thì linh mục có cái lời nguyện, mà trong cái lời nguyện đó có cái câu này: chúng con đợi chờ ngày hồng phúc, ngày Đức Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con ngự đến. Và trong kinh nguyện thánh thể thứ ba đó, chúng ta ít đọc, thì có cái câu này là: xin cho chúng con, xin thương nhận tất cả chúng con vào nước cha, nơi chúng con hy vọng sẽ tới để cùng nhau hưởng vinh quang cha muôn đời. Thế cho nên rõ lắm là mỗi một lần chúng ta cử hành thánh thể đều có một mối liên hệ mật thiết với nước Thiên Chúa. Thế trong thực tế, anh chị em đều biết là Kitô giáo đã từng bị phê phán rất nặng về vấn đề này. Cái người phê phán là một triết gia vô thần. Ông ấy bảo rằng khi Kitô giáo rao giảng về đời sống mai sau đó, là kéo con người ta ra khỏi cái cuộc sống thực tế, làm cho người ta quên lãng cái nhiệm vụ phải xây dựng trần thế này, mà chỉ lo cái phần linh hồn mai sau thôi. Cho nên Kitô giáo làm cho con người vong thân và tha hóa, tức là đánh mất chính mình. Rồi có người người ta nại đến cái câu chuyện dụ ngôn mà Chúa Giêsu kể đó. Có cái anh Lazaro, anh ấy nghèo là anh ăn xin ở trước cửa nhà một người phú hộ. Nhà phú hộ thì ở trong ăn uống là dư giả quá sức, và những đồ thừa đó là con chó nó hưởng, chứ còn cái anh nhà nghèo là không được hưởng. Thế nhưng mà đến lúc anh nhà nghèo anh chết á, thì anh ấy lại lên thiên đàng, anh ấy ở trong lòng tổ phụ Abraham. Còn cái anh nhà giàu này này chết thì lại xuống hỏa ngục, lửa thiêu đốt. Rồi người ta mới nại vào cái câu chuyện đó, người ta bảo đấy, rõ ràng đạo của các anh nói như vậy, khuyên người ta thôi, sống ở đời này cứ chịu khó làm trâu, làm chó, làm bò cũng được, nhưng mà đời sau lên nước thiên đàng. Nhưng còn đời này đó mà là sống mà có của cải là đời sau lại chỉ có xuống hỏa ngục, đời đời kiếp kiếp amen. Anh chị em nghĩ có đúng không? Thế là sai rồi. Đấy là giải thích sai kinh thánh rồi, không hiểu đúng lời Chúa rồi. Chúa không dạy chúng ta như vậy. Bây giờ tốt nhất đó, là anh chị em và tôi quay trở lại với chính việc cử hành thánh thể. Tôi cố tình tập trung vào cái điểm này, chứ không phải là nói những cái chuyện lý thuyết nó xa vời, để mỗi lần anh chị em đi lễ đó là anh chị em quan tâm cụ thể hơn. Tức là chúng ta tập trung vào cái tấm bánh. Khi linh mục chuẩn bị để bước vào cái phần trung tâm phục vụ thánh thể, thì linh mục cầm tấm bánh dâng lên và đọc cái lời nguyện này. Nhưng mà thường là chúng ta hát cho nên ít nghe cái lời nguyện đó. Lạy Chúa, chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và lao công của con người. Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh nuôi sống chúng con. Giờ tôi xin anh chị em tập trung vào cái tấm bánh và vào cái lời nguyện đó. Trước hết là chúc tụng Chúa là Chúa tể càn khôn, vì Chúa rộng ban cho chúng con bánh này. Bánh này, cái tấm bánh tròn tròn trắng trắng đó, bánh này, cái tấm bánh đó từ đâu mà ra? Cái tấm bánh đó trước hết là hình ảnh của một thế giới mới. Ngày xưa giáo hội thời sơ khởi dâng tấm bánh lên cho Chúa có một lời nguyện rất hay thế này: cũng như tấm bánh được bẻ ra đây vốn đã là những hạt lúa vương vãi khắp mọi núi đồi, rồi mới được quy tụ lại và trở nên một, thì lạy Chúa, xin Chúa cũng cho giáo hội từ khắp nơi trên thế giới được quy tụ lại trong nước Chúa. Đối với tôi là tuyệt vời cái lời nguyện này. Cái tấm bánh từ đâu mà ra? Tấm bánh từ những hạt lúa mì. Và những hạt lúa mì đó vương vãi trên khắp mọi núi đồi, rải rác khắp mọi nơi. Bây giờ được quy tụ về, được gặt về, rồi thì được nghiền nát thành bột và mới làm nên tấm bánh. Cho nên cái tấm bánh đó đó là hình ảnh của sự quy tụ. Và anh chị em biết cái nghĩa của từ Ecclesia mà chúng ta dịch ra là giáo hội đó, thì cái nghĩa căn bản của nó là gì? Là quy tụ. Ecclesia, quy tụ. Cho nên cái tấm bánh ấy, tròn tròn trắng trắng đó, chính là hình ảnh của sự quy tụ. Mà khi chúng ta dâng cái tấm bánh lên cho Chúa là mình xin cho giáo hội từ khắp nơi, từ Á Châu đến Mỹ Châu đến Phi Châu đến Âu Châu đến Úc Châu được quy tụ trong nước Chúa. Một cái hình ảnh tuyệt vời để nói lên một thế giới mới. Rồi tiếp đó, cái tấm bánh đó từ đâu mà ra? Thì giáo hội nói rõ ràng, Chúa rộng ban cho chúng con bánh này là hoa màu của ruộng đất. Hoa màu của ruộng đất. Bây giờ anh chị em tưởng tượng đi, để có tấm bánh đó, đó thì phải có muôn ngàn hạt lúa mì. Nhưng sẽ có lúa mì không nếu không có ánh sáng mặt trời? Sẽ có lúa mì không nếu không có nước mưa? Sẽ có lúa mì không nếu không có đất đai, nếu không có phân bón? Cho nên kết tụ ở trong hạt lúa mì làm nên tấm bánh đó là toàn bộ thế giới tự nhiên và toàn bộ vũ trụ. Toàn bộ vũ trụ. Mà cái tấm bánh đó đó là biểu tượng của thế giới tự nhiên đó, thì chúng ta dâng lên Chúa để làm gì? Để tấm bánh này được biến thể thành mình Đức Giêsu Kitô, thành thân mình của Đấng Phục Sinh. Thế cho nên nói một cách nào đó là cả cái vũ trụ này được tham dự vào trong tiến trình thần hóa, tiến trình phục sinh hóa của Chúa Kitô, mang một cái sự sống mới. Nên lúc đấy anh chị em mới hiểu được tại sao mà ông cha Téa de Chardin vừa là một linh mục, vừa là một nhà thần học có tiếng, mà vừa là một nhà khoa học tầm cỡ của thế giới. Ông ấy viết cái cuốn sách mà tựa đề là Thánh lễ trên địa cầu. Trên địa cầu chứ không phải chỉ có thánh lễ ở quảng trường công xã Paris nữa. Thánh lễ nào cũng là thánh lễ trên địa cầu, là bởi vì cái tấm bánh mà chúng ta dâng lên đó là toàn bộ vũ trụ, là toàn bộ thế giới tự nhiên. Rồi tiếp đó, trong lời nguyện nói rõ ràng, cái tấm bánh là hoa màu của ruộng đất và lao công của con người. Lao công nữa. Nếu mà có nước mưa này, có ánh sáng mặt trời, có đất đai, có phân bón, nhưng mà không có lao công của con người thì nó có hình thành tấm bánh không? Cho nên có lao công của con người. Và trong cái lao công của con người đó hàm nghĩa là những vất vả, những giọt mồ hôi trên ruộng đồng, lại còn hàm nghĩa cả những cố gắng nghiên cứu và học hỏi ở trong phòng thí nghiệm, trong giảng đường của đại học và tất cả mọi sinh hoạt của con người. Cho nên ở trong cái tấm bánh đó đó, nó gói ghém thế giới tự nhiên, nhưng mà đồng thời nó gói ghém cả cuộc đời của anh chị em và tôi. Mọi buồn vui, mọi hy vọng và thất vọng, mọi âu lo và hạnh phúc, nó nằm ở đấy. Cho nên chúng ta dâng lên Chúa không phải chỉ là tấm bánh, mà là dâng trọn cuộc đời của chúng ta, để cuộc đời đó và những sinh hoạt trong cuộc đời đó mang một ý nghĩa mới, mang một sự sống mới. Thế thì ai dám bảo rằng là Kitô giáo tách trời mới đất mới với lại cái cuộc sống hiện tại? Ai dám bảo? Nhưng mà tại mình hiểu sai. Mình hiểu sai. Trời mới đất mới là Chúa thiết lập vào ngày cuối cùng của lịch sử, nhưng đã được bắt đầu từ hôm nay khi Chúa Giê-xu đến ở giữa chúng ta. Và vì thế, tất cả những gì mà chúng ta cố gắng làm theo tin mừng sẽ không có mất đâu anh chị em ạ. Những cố gắng mà anh chị em gieo vãi cho tình huynh đệ, cho lòng yêu thương, cho sự công bằng, cho sự trung thực sẽ còn mãi trong nước của Chúa. Phải tin chắc như vậy. Cánh chúng là như thế. Và cuối cùng thì hội thánh nói làm sao? Chúng con dâng lên Chúa để trở nên bánh nuôi sống chúng con. Bánh nuôi sống. Tấm bánh đó sẽ trở thành chính mình Chúa Kitô, và đó là thân mình của Đấng Phục Sinh, thân mình của Đấng mang trong mình cái sự sống đời đời. Và vì vậy, Đức Giáo Hoàng hiện tại nói một câu hay lắm, tôi đọc nguyên văn cho anh chị em nghe. Ngài viết thế này này: ai nuôi mình bằng Chúa Kitô trong bí tích thánh thể thì người đó không cần đợi chờ một thế giới bên kia để nhận lãnh sự sống đời đời. Ghê không? Không cần. Tôi đọc lại nhé. Ai nuôi mình bằng Chúa Kitô trong bí tích thánh thể thì không cần đợi chờ một thế giới bên kia để nhận lãnh sự sống đời đời. Họ đã chiếm hữu sự sống ấy ngay từ đời này. Ngay từ đời này, như hoa quả đầu mùa của sự sung mãn sẽ tới liên hệ đến toàn thể con người. Thế cho nên là những người ở đây mà rước lễ, rước lên mình Chúa Kitô đó, thì phải gọi những người đó là đây là những người của sự phục sinh. Không chỉ sống ở đời này mà đã có sự sống đời đời ở trong người. Mà cái sự sống đó thì không ai ban tặng cho chúng ta được. Giàu đến đâu cũng không có được, quyền lực đến đâu cũng không có được. Chỉ duy có một mình Thiên Chúa ban tặng cho chúng ta được mà thôi.